Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu Kitô rằng lễ Phục Sinh là trọng tâm của năm phụng vụ và đời sống giáo hội. Đức Benedicto đã dành bài giáo lý của buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư vừa qua để nói về ý nghĩa của Tam Nhật vừa qua. Ngài nói như sau: chúng ta sẽ sống lại những ngày được gọi là thánh, tức biến cố trọng tâm của ơn cứu độ chúng ta. Ba ngày này là trọng tâm của năm phụng vụ và đời sống giáo hội. Về ngày thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha nói rằng trong ngày này giáo hội tưởng niệm bữa tiệc ly, trong đó Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể và ban cho chúng ta giới răn mới là tình yêu huynh đệ. Trước thánh lễ chiều thứ năm, tất cả mọi giới phận đều cử hành lễ dầu, trong đó giám mục và các linh mục lặp lại lời hứa khi chịu chức. Về ý nghĩa của ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trong ngày này, giáo hội suy gẫm về mầu nhiệm sự dữ và tội lỗi đang đè bẹp nhân loại. Trong ngày thứ sáu tuần thánh, tất cả mọi hình thức cầu nguyện truyền thống đều có mục đích giúp người tín hữu Kitô tham dự vào hy tế cứu độ của Chúa Kitô. Về ngày thứ bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha nói như sau: thứ bảy tuần thánh được đánh dấu bằng một sự thinh lặng sâu xa. Trong khi cùng với mẹ Maria chờ đợi Chúa sống lại, các tín hữu Kitô kiên trì cầu nguyện và suy gẫm. Cần phải quan tâm đến bí tích hòa giải. Đây là con đường cần thiết để thanh luyện và chuẩn bị đón mừng Phục Sinh. Về đêm vọng Phục Sinh, Đức Thánh Cha giải thích các biểu tượng của phụng vụ và nhấn mạnh đến việc giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngài nói như sau: đêm vọng Phục Sinh đưa chúng ta vào ngày Chủ nhật quan trọng nhất trong năm, đó là Chủ nhật vượt qua của Chúa Kitô. Trong bóng tối, giáo hội đón nhận ánh sáng và suy gẫm về lời hứa có chứa đựng trong Kinh Thánh về cuộc giải thoát dứt khoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Trên đây là nội dung của bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Sau bài giáo lý, Ngài đặc biệt hướng về Tây Tạng và kêu gọi đối thoại và khoan nhượng. Đức Thánh Cha nói như sau: với rất nhiều quan ngại, tôi đang theo dõi những tin tức đến với chúng ta từ Tây Tạng trong những ngày này. Trái tim người cha của tôi rất buồn phiền và đau đớn trước nỗi khổ đau của bao nhiêu người. Ước gì mầu nhiệm thương khó và cái chết của Chúa Giêsu mà chúng ta đang sống lại trong tuần thánh này giúp chúng ta đặc biệt nhạy cảm với hoàn cảnh của họ. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bạo động không giải quyết được các vấn đề mà chỉ làm cho thêm trầm trọng mà thôi. Ngài xin Chúa là nguồn ánh sáng chiếu soi tâm trí mọi người và cho mỗi người có đủ can đảm để chọn lựa con đường của đối thoại và khoan nhượng. Công tin Roma. Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh làm sáng tỏ về việc giáo hội cầu nguyện cho người Do Thái trong ngày thứ sáu tuần thánh. Theo hãng thông tấn Reuters, trong một lá thư gửi cho các vị đại giáo trưởng Do Thái tại Israel, Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh đã trình bày lập trường của giáo hội Công giáo khi cầu nguyện cho người Do Thái trong ngày tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Về phần mình, một vị giáo trưởng đã không ngần ngại khẳng định rằng mỗi lần Israel họp nhau lại để cầu nguyện, thì họ cũng đều xin Chúa soi sáng tâm hồn dân ngoại. Gần đây đã nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi khi Đức Thánh Cha đã cho sửa đổi lời cầu nguyện cho người Do Thái có trong nghi thức thứ sáu tuần thánh theo sách lễ cũ trước thời Công đồng Vatican II. Trong lá thư mà hãng thông tấn Reuters nói rằng Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh đã gửi cho các đại giáo trưởng Do Thái, Ngài nhắc lại rằng lời cầu nguyện được Đức Thánh Cha cho sửa đổi không nhằm mục đích làm tổn thương người Do Thái. Đây không phải là một lời kêu gọi cải đạo, cũng chẳng phải là một hành động quay lưng lại với cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Do Thái giáo, mà Công đồng Vatican II đã vạch ra trong sắc lệnh Nostra Aetate về mối quan hệ giữa hai bên. Về việc cầu nguyện cho người Do Thái, Đức Cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã giải thích trong một bài viết được đăng trên Nguyệt Sang là Civita Cattolica của dòng tên. Đức Cha Ravasi viết rằng việc cầu nguyện cho người Do Thái nói lên cái nhìn của Kitô giáo và niềm hy vọng của một giáo hội đang cầu nguyện. Đây không phải là một chương trình hay chiến lược truyền giáo nhằm chiêu mộ tín đồ, mà chỉ là đặc điểm của một lời cầu xin. Qua đó, giáo hội mong muốn cho những người mà mình xem là gần gũi và quan trọng nhất cũng đón nhận một món quà được coi là quý giá nhất. Nói cách khác, theo Đức cha Ravasi, đây là biểu tỏ của một lòng quý mến đối với một người anh em mà thôi. Tin Romani, các tín hữu Kitô tại Romani đánh dấu 60 năm đất nước bị đặt dưới sự cai trị của người cộng sản. Nhân dịp này, một cuốn sách cũng vừa được ấn hành để tưởng niệm cuộc bách hại mà giáo hội đã trải qua dưới thời cộng sản. Đức cha Ioan Robu, tổng giám mục Bucharest, đã nhớ lại như sau: cách đây 60 năm, những người cộng sản ban hành luật pháp để tiêu diệt giáo hội. Họ đã tịch thu tài sản của chúng tôi, giam tù các linh mục, đóng cửa các chủng viện, trường học và nhà in của giáo hội, đe dọa giam tù và cuối cùng trục xuất vị đại diện của tòa thánh tại Romani và thiết lập một ý thức hệ vô thần. Thế nhưng trong phần tựa đề cuốn sách viết về các cuộc bách hại giáo hội, Đức Tổng giám mục Bucharest viết rằng, thay vì bị chôn vùi thì giáo hội vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Dù vậy, theo Đức cha Robu, người tín hữu Kitô Romani phải không ngừng nhớ lại những gì mình đã mất. Với cam kết ghi nhớ hành động tiêu diệt giáo hội mà những người cộng sản Romani đã khởi xướng từ năm 1948, nhiều giáo hội Kitô tại nước này đã ngồi lại với nhau để biên soạn một cuốn sách có tựa đề Các vị tử đạo của Chúa Kitô tại Romani dưới chế độ cộng sản. Cuốn sách đã được phát hành cách đây 10 tháng. Cuốn sách dài 812 trang này là công trình chung của giáo hội chính thống, giáo hội công giáo thuộc nghi lễ Latin và các giáo hội tin lành. Tin Hàn Quốc. Giáo hội tại Hàn Quốc vừa khai trương một hệ thống thông tin tầm cỡ gồm một kênh truyền hình, một mạng lưới thông tin dành cho các giáo mục. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, mạng lưới thông tin mới có chứa đựng rất nhiều tài liệu của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Ngoài ra, mạng lưới thông tin này cũng có một bản tin được công bố hàng tháng. Trong bài viết đầu tiên được đưa lên mạng của Hội đồng Giám mục, Đức cha Lucas Kim Huong Ho, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hòa giải, đã giải thích rằng mạng lưới thông tin này nhằm góp phần tạo sự hiểu biết và tái thống nhất cho dân tộc Triều Tiên, cũng như đẩy mạnh vai trò xây dựng hòa bình của giáo hội. Về kênh truyền hình mới của giáo hội Hàn Quốc, mặc dù đã được khai trương, nhưng kênh này hiện nay chỉ được truyền đi trên Internet mà thôi. Tổng giám phận Seoul cũng vừa cho thành lập một ủy ban truyền thông xã hội dưới quyền điều hành của Đức cha Andrew Yung So-yung, giám mục phụ tá giáo phận Seoul. Đức cha Yung cho biết, mục đích của ủy ban là để giúp cho giới truyền thông hiểu biết đức tin Kitô và loan báo tin mừng. Ngài nhắc lại rằng trách nhiệm của giáo truyền thông Kitô là xây dựng một xã hội hài hòa và công bố sự thật. Tin Phi Lục Tân. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo tại Mindanao, miền Nam Phi Lục Tân đã quyết định đẩy mạnh các nỗ lực kiến tạo hòa bình nhân mừng ngày sinh của tiên tri Mahomet ngày 19 tháng 3, năm nay trùng vào dịp tuần thánh. Ông Muslimen Sena, thị trưởng thành phố Cotabato, kiêm tổng thư ký của mặt trận giải phóng quốc gia Moro, đã nói rằng việc mừng ngày sinh của tiên tri Mahomet trùng vào tuần thánh là một dấu hiệu tốt cho thấy vùng Mindanao đang tiến tới hòa bình. Ông Sema nhắc lại rằng vào thập niên 70, khi mặt trận giải phóng quốc gia Moro nổi dậy, một số bạn Kitô đã cưu mang ông, tiếp tế lương thực và nước uống cho ông và các du kích quân khác. Không thể quên được nghĩa cử ấy, cho nên ngày nay, ông kêu gọi mọi người hãy nỗ lực chấm dứt những cuộc bạo động mà ông gọi là phi lý và bất công. Ông khẳng định, cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo đều dạy con người xây dựng hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại mặt trận giải phóng quốc gia Moro do những người Hồi giáo nổi loạn thành lập đã chiến đấu chống lại quân đội chính phủ trong 40 năm. Cuộc nội chiến đã làm cho hàng chục ngàn người thiệt mạng. Tin Ireland. Giáo hội Công giáo tại Ireland đang có chương trình tái tổ chức các cơ cấu giáo xứ để đối phó với tình trạng thiếu linh mục. Hiện nay tại Ireland, các đức giám mục đang phải tìm cách đương đầu với tình trạng ơn gọi giảm sút, con số linh mục ngày càng ít và già nua. Cuộc cải tổ cơ cấu giáo xứ mà các đức giám mục Ireland đang nghĩ tới là giảm thiểu công việc của các giám mục để các ngài có thể tập trung vào việc dâng thánh lễ, giải tội và sức dầu bệnh nhân. Bù lại, cộng đồng tín hữu và giáo dân sẽ dấn thân nhiều hơn vào các hoạt động khác trong giáo xứ. Theo các thống kê của giáo hội tại Ireland, năm 2006 trên toàn quốc chỉ có khoảng 30 chủng sinh. Vào năm 1981, con số chủng sinh trên toàn quốc là 176 người. Năm 1995, tổng số linh mục triều là 3.659 vị. năm 2006, con số này giảm đi khoảng 500 vị. Theo chương trình tái tổ chức các cơ cấu giáo xứ, tại giáo phận Court and Rose chẳng hạn, 68 giáo xứ với tổng số giáo dân là 250.000 người sẽ được gom lại thành 16 vùng mục vụ. Giáo phận hiện có 118 linh mục mà 25% đã trên 65 tuổi. Hơn một nửa các linh mục làm việc toàn thời giờ cũng đã trên 55 tuổi. Các đức giám mục Ireland đang nghĩ đến việc tổ chức giờ lễ Chủ nhật như thế nào để các linh mục có thể dâng thánh lễ tại nhiều giáo xứ và trao phó công việc hành chánh cũng như các hoạt động không có tính cách bí tích cho giáo dân. Giải thích về sự cần thiết phải thích ứng với hoàn cảnh, đức cha John Buckley, giám mục Court and Rose, nói rằng giáo hội phải luôn thích nghi với các nền văn hóa đang thay đổi. Ngài nói như sau, chúng ta cần phải tìm ra những con đường mới trong cuộc lữ hành của chúng ta. Đó là những con đường mới để thông truyền đức tin cho người trẻ cũng như người già. Cần phải có những cơ cấu mới, cho phép chúng ta làm cho Chúa Kitô hiện diện trong nhà cũng như nơi phố chợ. Tin Hồng Kông. Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông yêu cầu Trung Quốc ngưng đàn áp người Tây Tạng. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 18 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông cho biết Ủy ban phản đối việc chính phủ Trung Quốc dùng võ lực để đàn áp những người Tây Tạng biểu tình và ngăn cấm các phóng viên Hồng Kông để lấy tin về tình hình bất ổn tại Tây Tạng. Bà Ô Dân Dân, phát ngôn viên của Ủy ban, nói với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS rằng Ủy ban đã yêu cầu chính phủ Bắc Kinh chấm dứt mọi hình thức đàn áp tại Tây Tạng và mở ra một cuộc đối thoại với nhân dân nước này. Bản tuyên ngôn của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông có đoạn viết như sau. Chúng tôi yêu cầu chính phủ Trung Quốc bảo đảm rằng người dân phải được hưởng các quyền dân sự như được ghi trong hiến pháp và hãy để cho nhân dân Tây Tạng được hưởng quyền tự trị cũng như tôn trọng tôn giáo và văn hóa của họ. Trong bản tuyên ngôn, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông cũng nói rằng những cuộc biểu tình một phần là để phản đối việc Trung Quốc vi phạm quyền tự trị của người Tây Tạng khi ép buộc họ phải theo văn hóa của người Hán. Ngoài ra, Ủy ban cũng thúc đẩy Trung Quốc hãy tôn trọng tự do báo chí và cho giới truyền thông được đến lấy tin tại Tây Tạng. Tin Pháp Quốc. Nước Pháp vừa loan báo sẽ đón nhận 500 tín hữu Kitô Iraq tị nạn. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ông Bernard Kouchner đã xác nhận rằng trong vài tuần lễ nữa, chính phủ Pháp sẽ tiếp nhận khoảng 500 tín hữu Kitô Iraq thuộc nghi lễ Candé. Đây là những thành phần bị đe dọa nhiều nhất hiện nay tại Iraq. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết hiện nay tại Paris đã có một cộng đồng Kitô Candé, hầu hết đều nói được tiếng Pháp. Ngoài ra, ông Kouchner cũng nói rằng ông sẽ trở lại Iraq một lần nữa. Ông đã viếng thăm Iraq vào tháng 8 năm vừa qua. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp định đến Erbil trong vùng Kurdistan. Đây là vùng hiện đang có nhiều người tị nạn Kitô Iraq nhất. Tưởng cũng nên nhắc lại, người Công giáo thuộc nghi lễ Candé là cộng đồng Kitô chính tại Iraq, với một truyền thống Kitô lâu đời nhất. Trước khi Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq, cộng đồng Kitô Iraq có khoảng 800.000 người, nghĩa là 3% dân số. Một phần lớn các tín hữu Kitô đã rời bỏ xứ sở hay tị nạn tại vùng Kurdistan.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các tín hữu Kitô Ấn Độ chuẩn bị mừng lễ phục sinh với tinh thần đề cao cảnh giác trước các vụ khủng bố. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Ba tuần thánh vừa qua, Đức Tổng giám mục Delhi, Ấn Độ, kêu gọi các linh mục đề cao cảnh giác trước các vụ khủng bố có thể xảy ra trong dịp lễ phục sinh. Trong thánh lễ dầu được cử hành hôm thứ Ba vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở giữa thủ đô Delhi, mặc dù các tín hữu vẫn tỏ ra thanh thản và bình an, nhưng Đức cha Vincent Conceição, tổng giám mục Delhi, đã gửi thư cho các linh mục tại 52 giáo xứ trong toàn giáo phận để kêu gọi đề cao cảnh giác trước các vụ bạo động có thể xảy ra trong tuần thánh. Lá thư của Đức Tổng Giám mục Đề Ly có đoạn viết như sau. Vì các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trong nước ngày càng gia tăng, và nhất là những vụ tấn công mới đây nhắm vào các nhà thờ và cộng đồng tại Đề Ly, tôi kêu gọi anh em hãy đề phòng. Tôi nói điều này không phải để làm cho anh em hay giáo dân của chúng ta lo sợ, mà chỉ để đề phòng mà thôi. Sở dĩ Đức Tổng Giám mục Đề Ly phải lên tiếng báo động là bởi vì từ đầu tháng 3 vừa qua, ít nhất 3 lần, người Công giáo đã bị những dân quân thuộc phong trào Rashtriya Swayamsevak Sangh, gọi tắt là RSS, tấn công, ngay vừa lúc ra khỏi nhà thờ. RSS là một phong trào dân tộc Ấn giáo được thành lập từ năm 1925. Cô Temina Arora, một nữ luật sư trẻ, đang làm việc cho hội bên vực các tín hữu Kitô có trụ sở tại New Delhi cho biết, cảnh sát đứng đó, nhưng họ lại làm ngơ. Tưởng cũng nên nhắc lại là chỉ trong năm 2007 vừa qua đã có gần 200 vụ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô được hội bên vực các tín hữu Kitô ghi nhận. Đó là chưa kể những vụ bạo động xảy ra tại bang Orissa trong dịp lễ Giáng sinh, khiến cho 5 tín hữu bị giết chết, 200 nhà thờ Công giáo hay Tin lành và cơ sở Kitô giáo bị phá hủy hoặc đốt phá. Ngoài ra còn có khoảng 700 căn hộ của các tín hữu Kitô cũng bị tấn công. Chính vì thế mà trong lá thư gửi cho các linh mục trong toàn giáo phận, Đức Tổng Giám mục Đề Ly đã khuyên các linh mục đang làm việc trong các giáo xứ hãy nhờ giáo dân quay phim các buổi cử hành để ghi lại các vụ bạo động nếu có xảy ra. Linh mục Dominic Emmanuel, giám đốc ủy ban truyền thông của Tổng Giáo phận Đề Ly cho biết, mặc dù chỉ là một thiểu số rất nhỏ, những người Ấn giáo cực đoan vẫn luôn tạo ra các cuộc bạo động và dàn cảnh để tỏ ra mình là nạn nhân. Theo cha Emmanuel, nếu Đức Tổng Giám mục Đề Ly đã phải khuyên các linh mục đề cao cảnh giác như thế, là vì vấn đề đã trở nên trầm trọng. Dạo tháng 2 vừa qua, trong phiên khoáng đại, Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng đã dành ra 2 ngày họp để bàn về những vụ bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Trong thư gửi cho các linh mục, Đức cha Conceição khuyên các linh mục, ngay cả khi xảy ra một vụ bạo động rất nhỏ cũng phải báo cáo cho cảnh sát tức khắc để có đủ bằng chứng đưa ra công lý. Ngoài ra, Đức cha cũng nhắc các linh mục phải đưa các sự việc lên báo chí. Nhưng cha Emmanuel nói rằng, ngài lấy làm tiếc là cho tới nay, các cơ quan truyền thông trong nước và ngay cả quốc tế cũng rất ít quan tâm đến những cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Vị linh mục này giải thích rằng, hầu hết các nhật báo tại Ấn Độ đều ngả theo ý thức hệ của đảng BJP, tức Đảng Quốc gia Ấn giáo. Đảng này hiện đang cầm quyền tại 5 bang và tham gia vào các chính phủ liên hiệp tại 2 bang khác, trong đó có Orissa. Các cuộc bạo động chống Kitô giáo đã bùng nổ vào năm 1989, khi Đảng Quốc gia Ấn giáo lên cầm quyền tại Ấn Độ. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc bạo động thực ra không hẳn là tôn giáo, mà là chính trị, kinh tế và xã hội. Đảng và phong trào Quốc gia Ấn giáo gồm toàn những thành phần thuộc các giai cấp cao trong xã hội và các môi trường kinh doanh. Những thành phần này luôn xem những người thuộc giai cấp thấp hay cùng đinh như những nhân công cần phải có cho xã hội. Nhưng một khi những người nghèo và bị bóc lột gia nhập Kitô giáo, họ lại có cơ hội hưởng được một nền giáo dục tốt đẹp hơn, và như vậy cuộc sống cũng ngày càng được nâng cao. Đây là trường hợp đã xảy ra cho các tín hữu Kitô xuất thân từ giai cấp cùng đinh. Theo thống kê của chính phủ, trên toàn quốc có khoảng 160 triệu người thuộc giai cấp cùng đinh. Trong số này, khoảng 16 triệu theo Kitô giáo. Theo giải thích của cha Emmanuel, các thành phần cực đoan của đảng và phong trào Quốc gia Ấn giáo xem các nhà thừa sai Công giáo lẫn Tin lành là những người đã cải thiện đời sống của giai cấp cùng đinh,
và như vậy làm thiệt hại cho quyền lợi của họ. Chính vì vậy mà họ tìm cách tấn công các tín hữu Kitô. Họ cho rằng nếu cuộc sống của những người thuộc giai cấp cùng linh được cải thiện, thì nguồn nhân công làm việc trong gia đình hay trong ruộng vườn của họ với đồng lương rẻ mạt sẽ không còn nữa. Ngoài ra họ còn sợ rằng con cái của những người cùng linh sẽ cạnh tranh với con cái của họ trong học đường và ngoài xã hội. Thật ra, không chỉ có những người nghèo thuộc giai cấp cùng linh mới mong được gia nhập Kitô giáo để được giải phóng. Tại các thành phố, giới trẻ có học thức cũng cảm thấy bị thu hút bởi Kitô giáo vì họ tìm thấy ở đó một nguồn trợ lực mỗi khi gặp khủng hoảng trong đời sống hay công ăn việc làm. Sau đây là mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Cho chết êm dịu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này, nhân tìm hiểu và đào sâu ý nghĩa của giới răn thứ năm chớ giết người. Khi nào thì một người được kể như đã thực sự chết? Ngày nay, ngay cả khi tim của một người ngừng đập, nhưng nhờ tim và phổi nhân tạo, người ta vẫn có thể giữ cho bộ não của người đó tiếp tục sống. Vậy thì khi tim của một người ngưng đập, phải chăng người đó đã chết? Còn trường hợp não bộ đã chết thì sao? Khi nào thì có người thực sự chết? Vào tháng 10 năm 1980, trong một chương trình của đài truyền hình BBC, người ta tiết lộ rằng, tại Hoa Kỳ, có 4 bệnh nhân mà bộ não được chẩn đoán như là hoàn toàn đã chết, bỗng nhiên hồi phục. Người ta giải thích rằng, sở dĩ những trường hợp như thế đã xảy ra là vì các bác sĩ giải phẫu ghép cơ phận, do quá bận tâm đến việc lấy cơ phận của người hấp hối, đã không làm những chẩn đoán thấu đáo. Một chuyện khác cũng xảy ra tại Hoa Kỳ, đó là trường hợp của cô Karen Quinlan, một phụ nữ được mang đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Cô hoàn toàn rơi vào hôn mê và không còn biết những gì đang diễn ra xung quanh, mặc dù cô vẫn có thể ngáp, nháy mắt, kêu la, cũng như cảm thấy đau. Các bác sĩ cho cô thở bằng máy thở nhân tạo. Sau đó, theo yêu cầu của cha cô, người ta rút máy thở, như là giúp cô chết một cách êm dịu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô gái đã có thể thở một cách tự nhiên. Não bộ của cô không hề chết. Và như vậy, cô đã có thể sống trong tình trạng hôn mê trong nhiều năm. Não bộ là cơ quan sinh động và điều khiển hoạt động của tim, phổi và nhiều cơ phận khác của con người, cho nên nếu não bộ chết thì con người kể như chết. Nhưng nếu một máy thở nhân tạo được gắn vào người, bệnh nhân có thể có một vài phản xạ. Khi máy thở được rút ra, tim cũng ngừng đập. Thông thường, một người được xem là chết thật sự khi tim, hệ thống hô hấp ngưng hoạt động và não bộ đã chết. Có được phép
và có nên chấm dứt sự sống của một bệnh nhân nan y không? Trong một chương trình truyền hình, một người vợ đã kể lại nỗi đau đớn của chồng và cho biết ông mong muốn được chết. Nhưng ông không muốn vợ mình phải vương mắc vào một việc trợ giúp ông tự tử. Một người chồng khác cũng kể lại câu chuyện tương tự, nhưng thú nhận rằng ông đã giúp vợ mình tự tử. Họ và những người đang đau khổ vì bệnh AIDS đều nói về nỗi khó khăn khi phải tự tử và sự cô đơn khi phải đi vào một cái chết như thế. Họ khẳng định rằng nếu bác sĩ gia đình có mặt để chích cho họ một liều thuốc độc trước mặt bà con và bạn bè, thì những giây phút cuối đời của họ sẽ thanh thản hơn. Có nhiều người già mất trí. Một số không còn làm chủ được các chức năng của cơ thể và trở thành một gánh nặng cho gia đình. Một số khác phải nằm lâu năm trong bệnh viện. Tại sao không để cho họ được chết một cách xứng đáng? Kéo dài sự sống trong đớn đau có ích gì không? Đó là câu hỏi mà nhiều người thường nêu lên khi đứng trước gánh nặng khổ đau của người thân. Xét trên quan điểm lợi hại, dĩ nhiên cái chết có thể mang lại sự giải thoát cho bệnh nhân và trút được gánh nặng cho gia đình. Có người vì không muốn trở thành gánh nặng cho người thân đã viết chúc thư yêu cầu làm cho họ được chết một cách êm dịu khi họ lâm vào hoàn cảnh vô phương cứu chữa. Người ta lý luận rằng con người có quyền không nên phí phạm. Nếu tự tử là điều hợp pháp, thì tại sao trợ tử lại không được phép? Không nên so sánh việc giết người vì thù hận hay ghen tương với việc làm cho chết êm dịu, vốn là một cử chỉ yêu thương và cảm thông đối với một người đang đau khổ. Tại Hòa Lan và mới đây tại Bỉ, luật pháp đã cho phép một bác sĩ, sau khi cân nhắc các lý do, được chích một liều thuốc độc vào một bệnh nhân đang hấp hối, nếu người này yêu cầu. Có thể chấp nhận hành động này không? Nhất là có thể chấp nhận một hành động như thế không, khi người bị giết chết, chẳng hạn một trẻ thơ dị hình hay một người già yếu, nếu họ không thể bày tỏ ước muốn được chết như thế. Giữ cho một bệnh nhân nan y được sống lâu trong bệnh viện là một việc làm rất tốn kém. Trước hết, phòng của họ có thể dành cho những bệnh nhân có cơ may được bình phục hơn. Kế đó, sự hiện diện lâu ngày của họ trong bệnh viện có thể có hậu quả không tốt trên các nhân viên y tế phải trông coi họ. Cuối cùng, còn có sự đau khổ của người thân nữa. Họ không mong gì hơn là bệnh nhân có được một cái chết êm dịu. Lại nữa, tại sao không tôn trọng điều được gọi là quyền được chết của bệnh nhân, cũng như yêu cầu được đối xử theo cách thế họ muốn? Trong thực tế, các bác sĩ không luôn luôn chiều theo ý muốn ấy, và đôi khi đi ngược lại với ý muốn ấy. Phải chăng đây không là một vi phạm đối với quyền của người khác? Hiện nay, tại hầu hết các nước trên thế giới, luật pháp vẫn chưa cho phép việc trợ tử, nghĩa là giúp cho bệnh nhân nan y được chết một cách êm dịu, bằng cách rút ống thở nhân tạo hay chích thuốc độc vào bệnh nhân. Một trong những lý do khiến việc trợ tử hay làm cho chết êm dịu bị ngăn cấm là bởi vì hành động này có thể dẫn đến vô số những hành động giết người, mà mục đích không phải là để chấm dứt sự đau đớn của con người. Nạn nhân của những hành động giết người này có thể là các trẻ em khuyết tật, những người già nua và những người tàn tật. Hành động giết người này cũng chẳng khác bao nhiêu so với chủ trương của Đức Quốc xã khi họ loại trừ những người mà họ cho là không còn ích lợi cho nhà nước. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa chủ trương của Đức Quốc xã và những người ủng hộ cho việc làm cho chết êm dịu hay trợ tử. Đức Quốc xã đã loại trừ những thành phần mà họ cho là vô ích
cho xã hội. Trong khi đó, những người ủng hộ cho việc làm cho chết im dịu hay trợ tử thì lại nại đến quyền được chọn lựa, ngay cả chọn lựa cái chết cho mình. Họ chọn lựa cái chết là để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Còn những người giúp họ chết một cách êm dịu cũng chỉ hành động vì yêu thương mà thôi. Trên đây là lập luận của những người ủng hộ cho việc làm cho chết êm dịu hay trợ tử. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày những lý do nghịch với hành động làm cho chết êm dịu. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ về Giuđa kẻ bán Chúa. Ông Giuđa phản bội Chúa Giêsu là việc nổi tiếng. Nổi tiếng ở chỗ ông bán chính thầy mình với giá 30 đồng bạc. Phúc âm của Thánh Matthew chương 27 câu 3. Trong tuần thánh, tên ông Giuđa được nhắc tới nhiều lần với ý nghĩ xấu. Cho dù ông bị mọi người của mọi thế hệ kết án là người phản bội, thì rõ ràng sự phản bội của ông cũng đã trở thành một biểu tượng lớn cho nhiều thứ phản bội khác của bao nhiêu người khác. Biết đâu trong số đó có chúng ta. Ông Giuđa là người thuộc nhóm 12 môn đệ Chúa Giêsu, những người được Chúa Giêsu tuyển chọn cách riêng. Bốn phúc âm đều nhắc đến tên ông Giuđa này. Điều hơi đặc biệt là tên ông được nhắc tới không dưới 10 lần, đang khi một số môn đệ khác chỉ được nói tới phớt qua. Thuộc nhóm 12 đã là một vinh dự lớn. Thêm vào vinh dự lớn đó, ông Giuđa còn được trao trọng trách giữ tiền. Với nhiệm vụ giữ tiền chung, ông được coi như người quản lý, lo về vật chất và phát họa các kế hoạch cho các di chuyển và việc ăn ở hàng ngày của cộng đoàn. Nếu gọi ông là người lập kế hoạch cho nhóm về phương diện vật chất, thì cũng không quá đáng. Như vậy, ông Giuđa là người tháo vát. Trong một thời gian dài, ông được Chúa Giêsu tin tưởng và được các bạn tín nhiệm. Trước biến cố Chúa Giêsu nạp mình bị bắt, bầu khí trong cộng đoàn không có dấu chỉ nào cho phép dự đoán xấu về ông, khiến các môn đệ phải nghi ngờ ông. Ông Giuđa được tiếp cận với Chúa Giêsu kể như thường xuyên, được nghe người giảng dạy, được chứng kiến nhiều phép lạ người làm. Hơn nữa, ông lại là người Chúa chọn cách riêng, nên không thể nghi ngờ về đức tin của ông. Có thể ông thuộc trường phái Zealot, gồm những người nhiệt thành về đạo. Ông rất khao khát đấng cứu thế ngự đến. Ông rất thao thức với việc thiết lập nước trời. Ông tin giờ hạnh phúc đó đã tới gần. Bởi vì chính Chúa Kitô cũng thỉnh thoảng nói về thời giờ đã gần tới. Người còn dạy phải cầu nguyện cho nước cha trị đến. Ông rất tin thầy mình là đấng quyền năng. Ông tin tình hình đã tới lúc đổi mới. Ông chứng kiến cảnh từng vạn người từ khắp nơi đổ về thủ đô để tung hô đón thầy mình tưng bừng. Họ tôn vinh thầy mình là vua. Ông thấy thầy mình mạnh tay đuổi những kẻ buôn bán khỏi đền thờ. Người tỏ mình là đấng cứu dân. Vì thế, ông tự hào về hy vọng của ông bao năm hằng ấp ủ. Nhưng, chính lúc đó, ông lại thấy thầy mình tỏ ra không hào hứng chút nào. trái lại, người còn nói xa nói gần về một cái gì u ám sắp xảy ra. Chẳng hạn như, còn 2 ngày nữa là đến lễ vượt qua, và con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 2. Vì thế, ông Judah nghĩ rằng, mình cần phải có một kế hoạch để việc đắc thắng của thầy trò mình nhất định phải thực hiện cho bằng được càng sớm càng tốt. Thế là ông đưa ra kế hoạch ép Chúa Giêsu phải sớm tỏ ra uy quyền và vinh quang, ép người phải sớm thiết lập một nước trời đầy công bằng và vâng phục luật Chúa, ép người phải chứng tỏ mọi hy vọng của ông về Chúa là đúng, là chính đáng. Thế là ông mua đồ bán Chúa. Đây chỉ là một chiến lược, nhưng Judah đã sai lầm trầm trọng. Sai lầm thứ nhất là ông tưởng Chúa Giêsu khi bị bắt sẽ thoát khỏi tay quân dữ một cách dễ dàng. Uy quyền Chúa sẽ tràn lan, nhưng Chúa Giêsu lại không làm như ông muốn. Sai lầm thứ hai là ông tưởng việc thiết lập nước Chúa sẽ được thực hiện bằng quyền lực, bằng những thành công rực rỡ lẫy lừng. Nhưng thánh ý Chúa rất khác. Nước Chúa sẽ đến qua con đường khiêm tốn, yêu thương, tự hạ, hy sinh. Chúa và các môn đệ người sẽ phải chịu mọi cực hình cho đến chết trên thập giá để làm chứng nhân cho tình yêu cứu độ. Sai lầm thứ ba là ông thiếu khiêm nhường và thiếu tỉnh thức trước các lời Chúa khuyến cáo. Ông tự cao, cứ bám vào cái nhìn chủ quan của mình. Sai lầm thứ tư là sau khi Chúa bị bắt và bị nhục hình đã đánh thức lương tâm ông, thì ông lại vội thất vọng về Chúa và về chính mình. Ông tưởng chỉ còn một lối duy nhất để giải quyết lỗi lầm của ông là treo cổ tự tử. Ông không nhớ hoặc không tin vào lòng thương xót của Chúa. Ông không đủ khiêm nhường để theo Chúa đến thánh giá, đến mộ và trở về với nhóm 12. Họ cũng là những người bội phản, kẻ cách này, người cách khác. Nhưng họ khiêm tốn, vẫn tin theo Chúa trong tâm hồn. Sau cùng, họ đã gặp Chúa sống lại và đã được người thứ tha mọi lỗi lầm, yếu đuối. Với mấy suy nghĩ trên, tôi nghiêng về hướng không buộc tội ông chỉ vì tham tiền mà phản bội Chúa. Thực ra, chỉ có Chúa mới là đứng có thẩm quyền xét xử ông. Riêng tôi chỉ muốn rút ra cho mình những bài học hữu ích. Qua sự kiện Judah, Chúa Giêsu dạy tôi luôn phải bắt chước người trong việc vâng phục thánh ý Chúa Cha, vâng phục với tâm tình phó thác tuyệt đối. Tôi phải rất thận trọng trong các việc mình tự cho là để làm sáng danh Chúa, bởi vì rất nhiều trường hợp ý Chúa lại rất khác ý ta. Việc tôi làm tưởng là việc tốt, nhưng trước mặt Chúa lại là một thứ phản bội ơn gọi làm chứng nhân cho đến cứu thế, khiêm nhường, khó nghèo, hy sinh. Tôi tin nước trời sẽ đến, nhưng nước trời như một hạt giống gieo vào lòng đất. Hạt giống đó sẽ phát triển và mọc dần dần. Đặc biệt, chúng ta hãy lưu ý rằng, nếu không biết khiêm nhường tỉnh thức, thì trong mọi người chúng ta vẫn thấp thoáng bóng một Judah phản bội. Hy vọng đừng ai coi thường tiềm năng phản bội đó nơi chính mình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến,
tôn trọng bắt nguồn từ đâu? Tôn trọng bắt nguồn từ lúc chúng ta được sinh ra và tiếp tục xây lên trong cả cuộc sống của mình. Hình ảnh tích cực hay tiêu cực cũng được xây trên những cảm nghiệm và tương quan với những người xung quanh. Cảm nghiệm của thời thơ ấu, đặc biệt là tuổi bắt đầu chơi, tìm bạn bè, những kinh nghiệm này giúp xây dựng nền tự tin của tuổi thơ và của tuổi đang lớn lên. Trong lứa tuổi này, chúng ta phải đối diện với thành công hoặc thất bại như thế nào? Người chung quanh đối xử với mình ra sao? Sự liên hệ với gia đình, những người thân gần nhất như thế nào? Thầy cô, những người có quyền thế ứng xử ra sao? Nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng hoặc tích cực hoặc tiêu cực trên mỗi người chúng ta, và tất cả đem lại hình thành cho cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Quý vị thân mến, khi chúng ta còn trẻ, cách đối xử của cha mẹ với con cái cho chúng ta niềm tin và hạnh phúc trong cuộc sống ấu thơ. Đây là mấu chốt quan trọng và sẽ là nền móng, là thành lũy cho cuộc sống cá nhân của mỗi người. Tác giả Michel Hargrove trong bài viết của ông với nhan đề là "Đừng hy vọng bạn ơi, hãy quyết định đi". Ông kể lại rằng, trong khi tôi đón một người bạn từ Portland, Oregon tới, tôi đã có một kinh nghiệm đổi đời mà chúng ta hay nghe một số người kể lại. Kinh nghiệm như cái gì bất chợt đến với bạn cách vô tình nhưng rất thích thú. Sự kiện này xảy ra chỉ cách tôi chừng mấy bước mà thôi. Cố gắng kiếm chân tìm xem bạn tôi đã tới chưa, trên khúc đường nhỏ từ cửa máy bay bước xuống phi trường, tôi để ý một người đàn ông đang tiến về phía tôi, tay mang hai xách nhẹ. Ông ngừng ngay trước mặt tôi và đón gia đình ông. Khởi đầu ông gọi đứa con trai nhỏ nhất chừng 6 tuổi và đặt hai xách tay xuống. Hai bố con ôm nhau thật lâu, rồi ông nhìn mặt đứa con mỉm cười và nói lời âu yếm. Thật là hạnh phúc quá bố được gặp con, bố nhớ con quá đi. Đứa con trai cũng mỉm cười lại và nói, con cũng nhớ bố lắm bố ơi. Mắt nó bẽn lẽn và miệng nó mỉm cười. Rồi ông đứng lên nhìn vào mắt đứa con lớn nhất khoảng 9 hay 10 tuổi, và trong lúc hai tay ôm mặt của nó, ông nói, con lớn như một thanh niên rồi đó, bố thương con nhiều lắm Jack ạ. Và cả hai bố con ôm nhau thật lâu. Trong khi hai bố con ôm nhau, thì đứa con gái nhỏ nhất khoảng 1 tuổi rưỡi, nó vui cười nhảy nhót trên tay người mẹ, và cặp mắt nó, tuy nhỏ bé, nhưng không rời nhìn người cha. Người cha gọi nó, con nhỏ dễ thương ơi, rồi ông giơ tay nâng đứa bé từ tay mẹ vào lòng. Ông hôn lấy hôn để vào mặt nó. Ông ghì chặt nó vào lòng, và để nựng nó ông đi đi lại lại. Đứa bé hài lòng, nhoẻn miệng cười tươi như một đóa hoa. Nó giơ tay sờ mặt bố, nó gục đầu trên ngực và tỏ vẻ hài lòng vô cùng. Sau một lúc, ông đưa con bé cho anh lớn của nó và nói, ba dành giây phút tốt nhất này cho phút chót. Ông tới gần âu yếm ôm vợ vào lòng, tặng nàng cái hôn yêu đắm đuối mà tôi ít khi được chứng kiến. Ông mê say nhìn vợ, và sau hồi lâu ông nói với nàng, anh yêu em mãi mãi. Họ đăm đăm nhìn nhau, mím miệng cười tươi, trong khi hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Họ gợi cho tôi hình ảnh của cặp uyên ương trong ngày cưới. Nhưng tôi biết ngay khi tới con họ đã lớn, tôi suy nghĩ một phút và chợt nghĩ rằng tôi đã bị lôi cuốn về những cử chỉ thân yêu vô điều kiện cho nhau của gia đình này. Thình lình tôi cảm thấy mình hơi bị bẽ bàng vì đã dám len vào đời sống thần tiên của họ, và ngạc nhiên khi nghe thấy mình dám hỏi họ, hai ông bà đã cưới nhau bao lâu rồi? Chúng tôi đã ở với nhau tất cả 14 năm. Lấy nhau 12 năm, ông ta trả lời, trong khi ông không chớp mắt mà vẫn dán chặt vào gương mặt đáng yêu của người vợ. Bạn đã xa nhau bao lâu vậy? Tôi hỏi ông. Cuối cùng, người đàn ông quay mặt lại vẫn cái cười vui tươi, ông nói, mới 2 ngày thôi. 2 ngày, tôi sững sờ về cái đó nồng nàn thấm thiết như thế. Ít nhất tôi nghĩ rằng, ông ta đã xa nhà mấy tuần lễ, nếu không mấy tháng. Tôi biết cách diễn đạt của tôi làm tôi ngượng ngùng, vì thế tôi hy vọng lời nói gỡ gạc của tôi sẽ giúp tôi đỡ ngượng hơn. Mắt vẫn nhìn đằng xa để đón bạn tôi. Tôi lẩm bẩm một mình. Tôi hy vọng đời sống vợ chồng tôi cũng được nồng nàn như thế. Người đàn ông thình lình ngừng không nói nữa, cũng không cười nữa. Ông nhìn thẳng gương mặt tôi và đăm đăm như soi mói tận tâm hồn. Câu trả lời của ông làm thay đổi hẳn cuộc đời tôi từ đấy. Đừng hy vọng bạn ơi, bạn hãy quyết định. Rồi ông nhìn tôi với cái mỉm cười vui vẻ, bắt tay tôi và nói, xin Chúa chúc lành cho bạn. Với lời chúc lành đó, ông và cả gia đình trở gót ra xe. Tôi vẫn còn đang nhìn người đàn ông đặc biệt đó, quây quần bên gia đình ông, giờ đây đã vượt khỏi tầm tay. Tầm mắt của tôi, khi bạn của tôi tới và hỏi tôi, bạn đang nhìn gì thế? Một phút không lưỡng lự, và với sự tín thác hoàn toàn, tôi trả lời, tôi đang nhìn tương lai của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, tự tin và tự trọng được bắt đầu từ gia đình. Người cha trong chuyện trên đã tạo cho con cái một nền tảng lành mạnh, xây dựng trên tự tin và tự trọng, vì chúng được yêu thương và tôn trọng. Những trẻ này khi lớn lên, chúng sẽ có đủ bản lãnh và dám nhìn đời cách hiên ngang. Vì thế, tự trọng đã được xây dựng bắt đầu từ hồi bé. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin vâng theo ngài, chỉ thế mà thôi.
trong phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, từ các bài thánh ca, cách trang trí, cho đến các nghi thức, tất cả đều như muốn mời gọi chúng ta đi vào cõi thanh lặng. Thanh lặng để nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Thanh lặng để lắng nghe tiếng nói từ thập giá. Thập giá mãi mãi vẫn là một mầu nhiệm. Tại sao điều đó lại có thể xảy ra cho Thiên Chúa? Tại sao con một Thiên Chúa lại có thể chịu chết treo trên thập giá? Trong một cuộc đối thoại tưởng tượng với người trộm lành chịu treo bên phải Chúa Giêsu, Thánh Augustino đã hỏi người trộm lành như sau: làm sao ông có thể hiểu được những gì xảy ra bên cạnh ông? Trong khi đó chúng tôi là những nhà chuyên môn, là những tiến sĩ luật. Chúng tôi lại không hiểu được những lời ứng nghiệm của Thánh Kinh ngay trước mắt chúng tôi. Ông có đọc Thánh Kinh không? Ông có biết tiên tri Isaiah đã loan báo về cuộc tử nạn của Chúa như thế nào không? Người trộm lành mới trả lời như sau: không, tôi chưa bao giờ học hỏi về Kinh Thánh, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn tôi, và trong cái nhìn của Ngài, tôi đã hiểu được tất cả mọi sự. Về cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu, thiết tưởng chúng ta chỉ nên giữ thinh lặng. Trong thinh lặng, chúng ta mới cảm nhận được cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu. Và trong cái nhìn ấy, chúng ta mới nghe được chính tiếng nói của Ngài. Chỉ có kẻ đau khổ mới có thể đưa chúng ta vào nỗi khổ đau của họ. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đưa chúng ta vào những nỗi khổ đau của Ngài. Sự thanh lặng đưa chúng ta vào mầu nhiệm của khổ đau. Trong hai người cùng chịu treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu, một người đã không ngừng lên tiếng kêu gào nguyền rủa. Trong khi đó, kẻ được mệnh danh là trộm lành chỉ biết thốt lên lời van xin cứu vớt. Đối với chúng ta, điều đó thật là phải lẽ, xứng với tội lỗi của chúng ta. Kẻ trộm lành quả thực đã đi sâu vào mầu nhiệm của thập giá. Ông đã nhận ra thân phận tội lỗi của mình. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá trước tiên phơi bày bộ mặt tội lỗi của nhân loại. Mãi mãi, thập giá vẫn là biểu trưng của sự độc ác của con người. Đó là đỉnh cao trí tuệ của con người trong việc sáng chế ra những phương thế để hành hạ nhau, để loại trừ nhau, để chém giết nhau. Đó là bản án của tội lỗi nhân loại trải qua mọi thời đại. Nhìn lên thập giá Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta chỉ có thể đấm ngực ăn năn về chính tội lỗi của mình mà thôi. Thập giá của Chúa Giêsu vẫn luôn có đó để chiếu rọi vào thân phận tội lỗi của con người. Thập giá mặc khải về tội lỗi của con người, nhưng tội lỗi lại là mặt trái của một nguồn ánh sáng vô biên. Đó là ánh sáng của tình yêu. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá biểu lộ một tình yêu tha thứ cho đến cùng. Có lẽ người trộm lành đã hiểu được điều đó khi ông quay nhìn sang Chúa Giêsu trên thập giá. Trong ánh mắt của Chúa Giêsu, người trộm lành chỉ có thể thấy bừng lên tình yêu nhân từ và tha thứ khi được tình yêu Chúa Giêsu chiếu rọi vào. Bên cạnh Chúa Giêsu, người trộm lành được ôm ấp với cái nhìn trìu mến và tha thứ của Chúa. Dưới chân thập giá Chúa còn có mẹ và một số người bạn trung thành theo Chúa cho đến cùng. Mẹ và những người bạn đó đứng nhìn lên Chúa trong im lặng. Với mẹ và những người bạn, Chúa Giêsu cũng nhìn bằng ánh mắt yêu thương trìu mến của Ngài. Ngài cũng đưa mẹ Maria và những người bạn vào trong mầu nhiệm khổ đau của Ngài. Cùng với mẹ, chúng ta hãy để cho tâm hồn trầm lắng xuống, hãy để cho bao bận tâm sầu muộn và khổ đau riêng tư chìm xuống và hòa nhập vào mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu. Hãy để cho Ngài ôm ấp trọn lấy chúng ta trong tình yêu bao dung tha thứ của Ngài. Hãy để cho ánh mắt yêu thương của Chúa đốt cháy tâm hồn khô lạnh vì tội lỗi
và ích kỷ của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương tha thứ mọi tội lỗi, và soi sáng cho chúng con được thấy tình thương của Chúa luôn mời gọi chúng con hãy trở về với tình thương. Amen.
Đường tình yêu nào xưa ngài đã đi qua, trong cuộc đời nên chân đẹp mài, từ sáng đến khi chiều rơi. Đường tình yêu nào đưa ngài đến cam về, trên vai gầy nặng mang thâm xa. Giêsu con đã biết rồi, tình ngài chỉ vì con xuống gian trần đến giá, sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương. Một đời con nguyện ước sống như ngài đã sống, đem thân mình hy sinh hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên ngài cho niềm cảm phép yêu thương đi tình, cuộc sống tin yêu cho hơi nỗi niềm tình con quên lãng. Vâng, con xin theo ngài thánh ra trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo ngài.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.